fanfic Tống Nhật, thể loại fanfic EXO, tác giả A Tỉnh, Ejichini, người đọc Phạm Tỷ, chương thứ 43. Yêu hận chia ly, linh hồn vỡ nát. Tâm tư của những người xem đều trầm xuống, để lại lời cảnh báo cho những người thuận đường ghé qua. Người buôn bán phiền muộn khổ hạnh cứ khoét sâu ổ bệnh của chứng nan y. Hỏa quang trì, phồn tính vẫn, tần lộc đào. Con đường phía trước đi đâu, về đâu, Tống Nhật nghênh phong. Ngô Phàm chưa bao giờ nằm mộng. Hắn không biết mình hiện tại có thể gọi là đang nằm mộng hay không, bởi vì hình như hắn thấy được gương mặt của Trương Nghệ Hưng. Trương Nghệ Hưng gần như chống đỡ thân thể nằm trước mặt của mình. Hắn không sợ hãi mà nhìn mình, cũng không nghiến răng nghiến lợi với mình. Hắn chỉ là cười rất yên bình, híp nửa mắt, an tĩnh hôn mình. Trong cơn hoảng hốt, Ngô Phàm dường như nghe được hắn đang gọi tên mình. Không phải Ngô Diệc Phàm, mà vỏn vẹn chỉ có tên mình. Ngô Phàm muốn mở miệng, muốn làm cho Trương Nghệ Hưng mở mắt ra, muốn hỏi một câu, người thật sự không nhìn thấy sao? Thậm chí còn muốn đe dọa một câu, làm sao ngươi dám không nhìn thấy chứ? Thế nhưng mà miệng lại bị một nụ hôn không rõ ràng ngăn lại. Chất độc trong ngực dường như cũng bắt đầu không còn đau nữa, tựa như chất kịch độc đang lan ra trong thân thể đều được nụ hôn này yên lặng hút đi. Ý thức mơ hồ bắt đầu dần dần tỉnh táo, mở mắt ra nhìn phản chiếu gương mặt của một người. Nụ hôn này là một nụ hôn chân thật, nhưng người lại chỉ là một người trong tưởng tượng. Ngô Phàm đẩy người đang nằm hôn trước mặt mình ra, bỏ qua đôi môi người kia đang ở trên môi của mình. Sau khi người nọ bị đẩy ra, vẫn không nói một lời nào, trên mặt vẽ ra nụ cười không rõ thâm ý, vòng qua thân thể Ngô Phàm xuống giường, đứng trước giường. Ngô Phàm lau bờ môi, cau mày nhìn về phía hắn.
Kim Tuấn Miên, ngươi có thấy ghê tởm hay không?
Kim Tuấn Miên cười, nhún vai.
Thật oan uổng nha, vương của ta, ta hảo tâm cứu ngài như vậy, ngài còn chán ghét. À, lúc ngươi liếm đôi mắt chảy mù của Trương Nghĩa Hưng, sao lại không chê ghê tởm?
Tiếp tục trưng ra nụ cười trêu tức, như khi làm việc xấu mà nhìn về phía Ngô Phàm.
Trương Nghệ Hưng ở đâu?
Ngô Phàm không phản ứng đến sự giễu cợt trong lời nói của hắn, di chuyển cánh tay còn đang đau ê ẩm bên trong chuẩn bị đứng dậy. Nhưng đang lúc hắn đứng dậy, dương mắt nhìn Kim Tuấn Miên lại thấy thân thể của đối phương đột nhiên bắt đầu run rẩy kịch liệt. Vốn là gương mặt với nụ cười ôn nhu, dường như bởi vì sự đau đớn to lớn nào đó ở sâu bên trong cơ thể mà cau mày lại, cả người cong lại, hai tay nắm chặt ngực phát ra một tiếng đau đớn thật khẽ. Ngô Phàm bị hành động kỳ lạ đột ngột của người nọ làm cho hoảng hốt.
Tính thiên, người lại đang giở trò quỷ gì vậy?
Đứng dậy từ trên giường nhảy xuống, tính đi bắt lấy Kim Tuấn Miên, người nọ lại hung hăng lùi về phía sau một bước, vất tay một cái, bảo mình đừng tới gần. Chật vật đứng thẳng người, tay vẫn nắm chặt ngực, duỗi ra hai ngón tay, dùng sức đâm vào ngực, từng chút xê dịch lên trên, giống như đem thứ gì đó trong thân thể dọc theo kinh mạch khí huyết mà rời ra chỗ khác. Đến lúc ngón tay đi qua cổ, ngay cả Ngô Phàm cũng có thể trông thấy đại mạch trên cổ Kim Tuấn Miên lộ ra ánh sáng màu vàng đậm. Nước màu vàng đậm chạy dọc trong kinh mạch theo sự dẫn dắt của ngón tay Kim Tuấn Miên. Lúc này đầu ngón tay vừa chuyển hướng, vượt qua đỉnh vai đi đến cánh tay. Ngón tay dọc theo cánh tay mà đi một đường xuống phía dưới. Chất lỏng màu vàng sậm bị ép tới bàn tay, cả bàn tay đều phát ra ánh sáng màu vàng đậm kia, cuối cùng tất cả tập trung lại đầu ngón út. Trên gương mặt trắng nõn của Kim Tuấn Miên dưới một lớp mồ hôi lạnh thật mỏng. Chân mày có lẽ là vì sự đau đớn kịch liệt nào đó từ thân thể truyền đến mà xoắn lại với nhau.
Đưa đao cho ta.
Ngô Phàm không hỏi lại, chỉ nhanh chóng vung lên một thanh đoàn đao không biết lấy từ đâu ra. Kim Tuấn Miên một tay nhận lấy, không chút do dự, giơ tay chém xuống. Đầu ngón út tập trung chất kịch độc màu vàng đậm bị thanh đao sắc bén cắt đứt, máu tươi cũng từ vết thương, đoạn chỉ trên ngón tay mãnh liệt trào ra. Bờ môi Kim Tuấn Miên bị chính mình cắn đến rịn ra máu, cơn đau đớn kịch liệt nơi lồng ngực rốt cuộc theo việc tự cắt ngón tay của mình mà lập tức biến mất. Ngô Phàm tiến lên một bước, vội vàng nắm lấy tay Kim Tuấn Miên, từ tấm màn cạnh giường xé rách một đoạn gấm quấn lên ngón tay bị cắt đứt của Kim Tuấn Miên để cầm máu cho hắn. Ngón tay vừa bị cắt đứt được vài gấm mạnh mẽ quấn lấy, Kim Tuấn Miên rốt cuộc bị đau mà hít một hơi khí lạnh. Ngô Phàm chăm chú túm lấy ngón tay bị cắt đứt của Kim Tuấn Miên, cắn răng nhíu mày chừng Kim Tuấn Miên. Này là có ý gì? Kim Tuấn Miên đứng dậy, đẩy cánh tay của Ngô Phàm ra, tự mình che vết thương của ngón tay vừa bị cắt đứt, cúi người nhặt đốt ngón tay màu vàng sậm kia, sau đó chậm rãi quay đầu lại. Mặt của hắn rất bình tĩnh, trên mặt lại hiện lên nụ cười ôn nhu yếu ớt, giống như người vừa rồi bị đau đớn kịch liệt tra tấn và tự cắt đứt ngón út của mình không phải là hắn.
Vương, xem như ngươi thiếu ta, làm đồng lõa lại còn phải quan tâm đến mạng của ngươi, liên lụy tới ta phải cắt đi ngón út của chính mình. Ngươi nói có phải ta hơi quá phận với cái gọi là chức vụ của mình hay không?
Ngươi hút độc của ngự xà sang người của mình.
Kim Tuấn Miên cười mà không nói, cầm đốt tay được bao phủ trong mảnh vải nhuộm đỏ màu máu lên quan sát.
Khoản nợ này người thiếu cũng không phải chỉ một mình ta. Nói xong bước đến một bệ đá, một tay bưng ra một cái khay bằng vàng đưa lên trước mắt Ngô Phàm. Bên trong rõ ràng còn có bốn đoạn ngón tay màu vàng đậm nằm trong đấy. Kim Tuấn Miên cũng đem ngón tay của mình để vào.
Vương, ngài cũng thật là hành động quá liều lĩnh. Chính ta đã vì ngài hút lấy 1/5 chất độc cuối cùng còn lại mà phải chịu đau đớn dữ dội như thế đấy. Lúc ngài thè lưỡi ra liếm lấy cặp mắt kia cũng thật đau đớn. Bất quá ngài đã là vương, ta cũng sẽ không để ngài xong đời. Huống chi Bùng Thịnh còn có 4 người có thể tùy thời vì ngài mà chết đi. Vương của ta, thì ra ngài cũng có một ngày và nhờ đến người khác để cứu lấy mạng sống của mình. Đối với loại người kiêu ngạo không ai bì nổi như ngài mà nói, 1 tháng này có được tính là loại sỉ nhục lớn nhất hay không?
Ta cư nhiên lại nằm 1 tháng.
Hàng chân mày Ngô Phàm không khỏi nhăn lại.
Vâng, 1 tháng. Tuần thứ nhất độ khánh thù vì hút chất độc cho ngày mà cắt đứt ngón áp út 1/5. Tuần thứ hai, Hoàng Tử Thao vì hút chất độc cho ngày mà cắt đứt ngón giữa 2/5. Tuần thứ ba, ngón trỏ 3/5. Tuần thứ tư, ngón cái 4/5. Đến hiện tại, ta vì ngài hút lấy 1/5 cuối cùng mới thật sự được coi là đã triệt để loại bỏ sạch sẽ. Vương, độc của ngự xa chính là muốn nói cho chúng ta biết một đạo lý. Cứu người là phải trả một cái giá rất lớn, ngài không thích hợp để làm.
Cái giá này quá lớn, ta thiếu 1 ngón tay cũng không sao cả. Bất quá 4 đỉnh cấp của Bồng Thịnh trở thành 4 người tàn tật, sau này đến lúc nhận nhiệm vụ cũng không dễ dàng gì. Phác Sán Liệt và Biện Bạch Hiền, ai chết?
Ngô Phàm để ý đến lời Kim Tuấn Miên nói.
Sự tình hình như đã có chút biến hóa.
Biến hóa? Đã nói quái vật kia để cho ta chịu thiệt thòi lớn như vậy, cứ nhiên lại cùng Phác Sán Liệt 2 người đều bình an vô sự. Yêu nhau giết nhau đâu, gặp quỷ rồi sao?
Xin đừng tức giận, tuy nói không chết, thế nhưng bình an vô sự trái lại cũng không thấy.
Ngô Phàm nhìn hắn, sau nửa ngày gằn từng chữ mà nói ra một câu.
2 người kia, 1 người cũng đừng nghĩ sẽ sống.
Vương, ta biết ngài thật sự không chịu được chút thiệt thòi nào.
Ngô Phàm quay người lại không nhìn hắn nữa. Đối với 5 người hy sinh vì hắn hút độc, 1 chữ cũng không nói. Nằm đốt ngón tay bị cắt xuống, đối với hắn mà nói tính là gì? Ơn cứu mạng.
Nói lời cảm ơn, cần sao? Ta vốn chính là vương, các người làm những chuyện này cho ta, không phải là một đạo lý bất di bất dịch sao?
Trương Nghệ Hưng ở đâu?
Ngô Phàm yên lặng nhìn về phía Kim Tuấn Miên. Vấn đề ngài hỏi luôn thay đổi nhanh như vậy.
Ta nói Trương Nghệ Hưng ở đâu?
Cái này ai biết được? Kim Tuấn Miên mỉm cười quay lại nhìn vào mắt Ngô Phàm. Fanfic Tống Nhật, thể loại fanfic EXO, tác giả Á Tỉnh, Ejitini, người đọc Phàm Tỷ, chương thứ 44. 1 tháng có thể xảy ra bao nhiêu chuyện? Nơi đây thật giống như đảo ngược trời đất. 1 tháng trước, Kim Trung Nhân không quan tâm cánh tay bị kim châm của Phác Sán Liệt tổn thương, kéo lấy phần còn lại của cánh tay tàn phế, mang theo Biện Bạch Hiền thương tích đầy mình chạy khỏi Độc Mạc, chạy khỏi Vương Thành. Cậu không biết còn nơi nào có thể đi, không biết nơi nào nên đi. Nhìn thân hình gầy yếu trong ngực không ngừng chảy ra máu tươi, dường như 1 giây sau sẽ chết đi. Gương mặt dính máu tái nhợt làm nổi bật lên nét đẹp mỏng manh, tưởng chừng như một đóa hoa thực dược sau khi nở rộ và phát tán hết hương thơm sẽ trở nên héo rũ. Lòng Kim Trung Nhân nóng như lửa đốt, lại tìm không thấy phương hướng, chỉ có thể thỉnh thoảng cúi xuống hôn lên trán của Bạch Hiền. Bất chi bất giác đã đi tới Nghiên Phong Các, không nghĩ gì thêm liền đi vào. Lúc cậu vừa mới bước vào Nghiên Phong Các, ở phía sau ngũ hoa hồng xà quấn lên cổ chân của cậu, dọc theo thân thể của cậu quấn lấy thân thể Bạch Hiền. Kim Trung Nhân định trụ bước chân, yên lặng nhìn ngũ hoa hồng xà. Nó hơi đưa đầu lên, thẻ lưỡi ra, bắt đầu bò dọc theo các vết thương của Bạch Hiền. Chiếc lưỡi đỏ tươi không ngừng thẻ ra liếm lên thân thể Bạch Hiền. Lỗ máu nơi đầu vai bị đau đâm vào, vết thương nhỏ vụn sâu đến thấy cả xương, rải ra khắp trên thân thể, người do bị sợi tơ quấn quanh. Kim Trung Nhân nhận ra đây là hồng xà của Bạch Hiền. Nó đang chữa thương cho chủ nhân của mình. Kim Trung Nhân vui mừng nhìn Bạch Hiền, nhìn con hồng xà kia. Vết thương trên người Bạch Hiền được liệu pháp đặc biệt của ngũ hoa hồng xà cẩn thận tỉ mỉ rửa sạch, cầm máu từng chút lấy tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được mà khép lại. Kim Trung Nhân ôm Bạch Hiền đi vào phòng trong, đặt cậu ấy xuống giường, cho hồng xà có một chỗ tốt để có thể trị liệu cho cậu ấy. Cậu lặng lặng đứng yên ở một bên. Bạch Hiền, người là do ta giành được, ta đem chính mình bán đi mới có thể giành được ngươi. Có thật sự giành được ngươi không? Giành được ngươi, ngươi thuộc về ta sao? Hiện tại việc Kim Trung Nhân có thể làm chỉ là chờ đợi. Một câu, ta muốn biện Bạch Hiền trong sơn động. Tên của mình được Đại Tế Ti gọi là Tán, khắc lên chiếc đĩa vận mệnh. Cậu biết mình phải trả giá rất cao. Cái giá kia có thể thật sự là rất lớn. Nhưng nghĩ đến Bạch Hiền, cái gì cậu cũng không sợ. Cùng lắm cũng chỉ là xuống địa ngục, không phải sao? Xuống địa ngục, anh bạn trẻ, mua bán với cái giá quá rẻ này ta không làm. Người cho rằng một cái giá lớn tương ứng là gì? Người đạt được biện Bạch Hiền, nhưng cái giá của người cũng là biện Bạch Hiền. Chờ xem sau này cậu ấy sẽ như thế nào. Bạch Hiền sau khi tỉnh lại, cậu ấy sẽ không còn bộ dáng tươi cười đã từng xuyên thấu qua giếng cạn, không thấy được ánh mặt trời để soi sáng sinh mạng của mình. Cậu ấy sẽ không bao giờ phát ra lời nói ôn nhu hòa nhã đủ để hòa tan băng tuyết. Trung Nhân, lúc đau khổ hãy nói cho ta biết, ta sẽ vì ngươi mà khiêu vũ. Cậu ấy sẽ không bao giờ híp mắt nghịch ngợm, tìm kiếm mọi cách để đùa với gương mặt ngàn năm như một của mình. Nhà Trung Nhân, ta đánh đàn cho ngươi nghe, ngươi cười một cái, thế nào? Cậu ấy trở thành một yêu quái thật sự. Mắt của cậu ấy được vẽ một màu đen đậm, trên môi nhuộm một màu đỏ tươi như máu, nở một nụ cười làm xương cốt giã rời, không tim không phổi. Cậu ấy lại bước lên chính giữa sân khấu hình vuông của Nghiên Phong Các một lần nữa. Y phục mặc ít nhất lại mỏng nhất, múa những điệu phóng đãng lẳng lơ nhất. Hoa Khôi Hoàng Đồ đã trở lại, biện Bạch Hiền đã trở lại, nổi lên một mảnh điên cuồng. Cậu ấy tùy ý phô trương chính mình, không khổ tâm, không một chút buồn bã, chỉ có vui vẻ mà thôi. Cậu ấy vẫn nở nụ cười xinh như hoa, nhưng từng giọt máu lại rơi xuống thấm độc. Biểu hiện của biện Bạch Hiền ở Nghiên Phong Các được treo lên thật cao, giấy bạc tung bay, hàng đêm Nghiên Phong Các ngập trong vàng son, hoàng dầm vô độ. Mỗi đêm đều có nam nhân điên cuồng đắm chìm trong mê say bị cậu ấy câu dẫn lên giường. Quỳ gối trước người của cậu ấy như bị trúng độc nên đánh mất linh hồn mà ôm lấy chân của Bạch Hiền, vừa liếm vừa hôn, trong miệng làm nhảm gì đó nho nhỏ. Bạch Hiền mềm mại không xương dùng thân thể dụ dỗ, ôm vòng qua sau tai người kia thều thào nói. Người nói cái gì đó ta không nghe rõ, nên phạt. Không đợi người nọ mở miệng tiếp, răng nanh dài hẹp từ trong miệng đưa ra, vẫn là nụ cười sâu tận xương tủy kia cắn lên cổ người nọ. Máu tươi ồ ạt nhuộm đỏ cả gương mặt của Bạch Hiền, vì cậu ấy mà phủ lên một lớp trang điểm mới. Một tháng sau, trên giường của Nghiên Phong Các không biết đã có bao nhiêu người chết, không ai có thể truy cứu đến cùng, hết thảy đều kỳ dị. Tranh nhau để được lên giường của cậu ấy, hôn chân cậu ấy, để được nghe giọng cười như chuông bạc, nghe tiếng răng rắc, cổ của mình bị cậu ấy cắn đứt, đã chết cũng vẫn mang theo nụ cười thỏa mãn lại dầm đãng. Là yêu tinh, sao có thể không mê hoặc lòng người? Mỗi khi biện Bạch Hiền cắn chết một người, cậu ấy đều dùng đôi chân trần phát ra âm thanh tạch tạch tạch, nhẹ nhàng đi từng bước đến phòng của Kim Trung Nhân. Trên mặt vẫn còn vết máu người đã làm trôi nửa lớp trang điểm, một tay câu lấy bả vai Kim Trung Nhân. Trung Nhân, ôm ta đi, ôm chặt một chút, ta lạnh quá. phả ra hơi thở kèm theo mùi máu tanh nồng đậm, xông vào khoang mũi Kim Trung Nhân, khiến cậu gần như muốn nôn ra. Trung Nhân cau mày, lại không buông lỏng cánh tay đang ôm lấy Biện Bạch Hiền. Kim Trung Nhân, đây là thứ ngươi muốn, là ngươi đã giành được Biện Bạch Hiền.
Trung Nhân, ngươi có vẻ như không vui, nếu như không thích chuyện ta làm, ngươi có thể phạt ta. Lần này chơi cái gì, đừng nghĩ những thứ khác nữa, chúng ta chơi đâm chùy đi.
Ta lấy châm dài cho ngươi, chọn lấy khớp xương ở sau lưng của ta, chậm rãi đâm vào.
Bạch Hiền, Kim Trung Nhân cắn răng gầm nhẹ một tiếng.
Không, Ác Linh, ngươi có thể buông tha cho hắn hay không?
Ồ, Trung Nhân, buông tha ai đây? Không phải là ngươi sao? Là ngươi giúp ta dối trá gạt người, ta mới có thể đi ra ngoài để dùng vóc dáng này. Không phải ngươi muốn ta sao? Không phải là ngươi sao?
Ta không biết sẽ trở thành như vậy. Ta không biết trong thân thể Bạch Hiền lại có ác linh. Ta muốn chính là Bạch Hiền,
Bạch Hiền, hắn có gì tốt? Người hắn yêu là Phát Gián Liệt, cũng không phải là ngươi. Hắn không thích ngươi, ta thích ngươi. Ngươi hận Phát Gián Liệt, ta cũng hận. Như vậy không phải rất tốt sao?
Ai cho phép người như ngươi chà đạp Bạch Hiền?
Ta chà đạp ai nào? Không phải tự làm hại chính mình sao? Ta thích ta được vui vẻ, ta thích cảm giác vừa đau đớn vừa tanh tưởi này.
Trung Nhân, chúng ta chơi đâm chùy đi.
Cự tuyệt ta, ta có thể tự mình ra tay. Bất quá ta là người ra tay không biết nặng nhẹ, không cẩn thận sẽ giết chết chính mình. Người nói phải làm sao bây giờ? Vừa nói vừa đem chân câu lấy eo của Kim Trung Nhân, đầu ngón tay mượt mà không ngừng trêu chọc lưng của Kim Trung Nhân, khiêu khích dục vọng của cậu. Kim Trung Nhân nói không ra lời, dùng lực thật mạnh ôm Bạch Hiền vào trong lồng ngực, dùng đến loại sức mạnh lớn nhất, ôm đến các khớp xương bả vai Bạch Hiền đều phát ra những âm thanh vỡ nát. Đúng rồi Trung Nhân, người nói Phát Gián Liệt bây giờ đang ở đâu? Sao hắn vẫn chưa tới tìm ta? Sao hắn vẫn chưa giết ta? Có phải hắn không nỡ hay không? Ha ha ha, các ngươi đều không nỡ,
Thế này mới tốt chứ.